dù ân dù oán đều là gốc khổ mà đều rỡ cả ra. Cho nên Phật dạy chúng ta rời cha mẹ vào chùa, bớt sự ân thì sẽ bớt sự oán, bởi vì con đối với cha mẹ thương con vô cùng. Nhưng mà chính cái thương ấy, cho nên đứa trẻ hơi có một cái gì mà mẹ không vừa lòng, mẹ coi như là nó đối với mình nó phản bội, thế là cái cay đắng nặng nề. Mà cái cay ấy là cái kết rất sâu. Thế cho nên rằng Phật khuyên chúng ta rời chùa, rời gia đình, về chùa, để cái mối thân ái nó lỡ dần đi. Chưa vọng tưởng cũng soi chiếu, mà đang vọng tưởng cũng soi chiếu, mà vọng tưởng rồi cũng soi chiếu. Bởi vì thế mới nói là tinh cần, cứ mở mắt ra là phải quay về cái tâm mình soi luôn. Và bây giờ các con đấy cái nhiệm vụ tu cái tướng niệm xứ là nhiệm vụ hàng ngày của mình, thì cứ mở mắt ra là phải soi rồi. Mà cho đến khi niệm tối ngủ, đến khi nhắm mắt cũng vẫn phải soi cái tâm của mình. Thế nếu mà con rời cái tâm ra, đó là con đã lạc ra ngoài đời một giờ.
Kính mất thầy, chúng ta có phải lưu lại cảm hiểu thụ ơn một tí. Là trong quả hiểu thụ ơn, kính mất thầy, dù như bây giờ con nhìn cái đám hồ đi. Thì khi con nhìn nó thì con biết đó là một sắc xanh. Con mất thầy. Hay là con nhìn như thế con biết, hay là đôi khi nào bóng ảnh mà hiện như trong đầu con thì con nhìn đó là một sắc xanh.
Thì con nhìn một cái bóng nó hiện là mắt con.
Có ý con nói nhìn như là cái đó là bóng, mà coi khi con nhìn trực tiếp, và khi con không nhìn nữa, nó nhắm mắt, nhưng mà cái bóng ảnh nó hiện lại trong đầu của con.
Thì hai cái cùng là pháp sanh cả.
Cùng gọi là pháp sanh.
Cùng gọi là pháp sanh. Là bởi vì khi con nhìn cái đồng hồ, thì đó là một cái bóng nó đang hiện ở trong mắt con. Thế cho nên lúc bây giờ là một pháp sanh, tức là thuộc về sắc. Mà đến khi con ngồi chỗ này, bỗng nhiên cái hình ảnh của ngồi nó hiện lên, thì cũng là một pháp sanh mà nó thuộc về pháp sanh. Tức là trăm sáu trăm một cái đầu một cái đuôi.
Là khi nó thay về trên cái thờ thì con hơi hiểu hiểu cái tường thì cũng hiểu con để cái hông nhá. Hồi sáng con tôi là đang xả thiền, con đang xa thế này con nghĩ đây là có phải là hành nhau hành, tức là nó là cái mà khi nó mới quán nó cái hành thụ lắm thì
cái phản nhau cái tay mình xoa đó, cho nó từ chỗ này nó đi dần đến chỗ này. Thì cũng là một hành động của con. Cái tay của con nó cái tay phải nó đang xoa cái tay trái. Thì cái tay phải này nó đang ở trong cái cũng là cái hành động vậy. Nó đang suy diệt đời ra.
Tức là khi đó mình cũng nhận định đây là con như một hành động.
Con cũng gọi là hành động. Cũng là hành. Là cái sự suy diệt.
Là khi mà thay cho con hỏi thì chỉ là cũng bảo mẹ em thương thương thì niệm Phật, tức là quá thì niệm Phật rồi. Nhưng bây giờ thì theo giờ là con giờ và đưa tay ra thì mấy cái đó cũng có mẹ mà chán, nên là khởi nghi. Thì như thế thì bây giờ phải làm sao?
Con nói là nó nghi cái gì?
Mà nghi cho nó biết tôi như thế nào thì được cái gì không, sao tay là niệm Phật đi chạy uống.
Thế nhưng mà cái anh mà nó đang niệm Phật ấy, nó có biết là cái tay của nó đang xoa không?
Không có, nhưng mà đây là tức là cho mình cái mình theo dõi như thế này là không ăn thua gì cả, không có tạc mình gì cả.
Nhưng mà chính là thực ra hai pháp môn nó không có trái nhau. Nếu mà các em nó thật lòng niệm Phật thì mỗi khi nó tác động một cái gì nó đều thấy hết đó. Bởi vì nó tĩnh tâm cho nên nó giơ tay nó biết, tuy rằng nó trong tâm nó vẫn mang mua chỉ là tập nên giơ lên nó biết ăn giơ lên, bỏ tay xuống nó biết nó đang bỏ tay xuống. Còn những anh nào mà không niệm Phật mà không tĩnh tâm ấy, thì cái lúc giơ tay lên nó nghĩ là ngoài chợ Bến Thành họ mắng ổi. Thế cho nên chính cái niệm Phật nó tĩnh tâm mà nó giúp cái pháp môn này, cái pháp môn này mà cái pháp môn niệm Phật không phải là hại. Thế nhưng mà bây giờ đã tu cái món pháp môn này chính là bởi vì anh chưa niệm Phật được. Nhưng mà các anh đã niệm Phật được thật chưa, hay là lúc nào tôi thích chí thì tôi niệm một lô rồi chắc là tôi lại quên cả ông Phật. Thế cho nên cái vị nào mà thật niên mật niệm Phật được thì thôi cứ niệm Phật niên mật đi cho sang hôm sau. Thế còn vị nào mà không niệm Phật nổi thì mới phải tu dần. Đây là những cái bài Bài này là những cái bước đầu thực tập cho các con để dần dần sau này sẽ niệm Phật. Bởi vì chưa niệm Phật nổi mà bị loạn tâm nhiều, chưa tin ông Phật, cho nên thầy mới phải bắt tu cái này để tĩnh cái thần trở lại. Bây giờ lại học cái lâm nghiêm để thấy cái tâm của mình. Rồi lúc bây giờ thầy mai đây là sẽ đi lên lớp A Di Đà. Lớp A Di Đà là lớp thứ bảy. Học cái này mới là lớp thứ hai. Lớp thứ nhất là học quy luật, lớp thứ hai là học tín niệm xứ, rồi là phải học. Bởi vì thầy sợ không tin nổi cõi Di Đà, không tin nổi Phật A Di Đà, thầy mới phải cho thầy cái này. Còn những vị nào đã thật tin và có thể nhất tâm niệm Phật, hướng đến chưa được nhất tâm bất loạn nhưng mà hướng đến cái nhất tâm bất loạn thì thầy cho sao nguyên hướng sang. Đó, bởi vì bên ấy mới thật là cái chỗ, là cái chỗ cuối cùng. Còn đây là lớp lớp 1, lớp 2, lớp 3 đi học để tiến dần lên. Cái chuyện niệm Phật rất quý, mục đích của chúng ta là chỉ cốt niệm Phật, nhưng bởi vì cái tâm của chúng ta nó chưa thuần, nghĩa là lúc nào nó hứng chí nó niệm Phật thì nó niệm Phật, còn lúc nào nó không thích niệm Phật thì nó nghĩ đến quyền quả ổi quả xoài. Đó, thì cái tâm mình nó chưa làm chủ được cái tâm của mình, cho nên mới phải tập những cái này. Còn nếu mà thật con là người niệm Phật đã thành rồi ấy, thì thầy cho sẵn như sang luôn. Bởi vì ở cái chỗ đó để chưa niệm Phật mà thầy chỉ sợ con thanh niên tuổi trẻ chưa chán được những cái chuyện đời, hãy còn thích cái này, hãy còn thích cái kia, ngồi đây lại thích lên núi làm kia đi chơi. Đó, thế cho nên rằng hãy còn thấy cái thế gian là đẹp, là sướng, thích đi chơi, chưa làm chủ được tâm mình, cho nên phải tập cái này. Thế cho nên mỗi khi con đi, đó, mỗi khi con đi mà con là con thở chỉ tập cho con thấy được cái chân con đi, là để cái tâm của con ấy nó đừng nghĩ gì sang chuyện khác, mà nó phải thấy rõ nó, mình phải thấy mình rõ ràng mình đang làm gì. Mà sở dĩ phải thấy cái hiện tại mình đang làm gì, để cái tâm nó đừng vần vơ lông bông các thứ vọng tưởng. Đây là nguyện cho cái tâm nó đừng có vọng tưởng. À, thế thì mình có tập được cái tâm mình nó đừng vọng tưởng, nghĩa là mình làm chủ với cái tâm mình rồi, thì lúc bây giờ mình niệm Phật, mình bắt cái tâm mình phải niệm Phật, thế là nó niệm. Chứ không phải lúc niệm Phật thì nó lại nhớ đến bữa xưa, mà lúc mà niệm bữa xưa thì nó lại nhớ đến ông Phật. Như vậy là mình không tĩnh tâm tĩnh, không thật, không tĩnh tâm tĩnh trí, cho nên vẫn loạn. Nhưng mà còn với con ấy, thì con nghĩ rằng mình đi nhỡ ra mình giận phải con Phật, thì mình cần niệm Phật để hộ niệm cho con Phật. Đó, thì nếu cứ nghĩ được như thế thì rất kinh. Mà lúc bây giờ con niệm Phật ấy, thì con ghi là con đang niệm Phật. Thì cũng nó không phải là hai pháp môn trái nhau, mà chính là hai pháp môn nó giúp cho nhau để định cái thần. Thế thì bây giờ con đi mà con muốn niệm Phật cho những con kiến, sợ nhỡ lẫn dỡ phải con kiến. Nếu bây giờ thật con sáng suốt, con nhớ đến cái việc ấy, chứ không phải là bất chợt nó nhớ đến niệm Phật. Niệm Phật rồi nó niệm, mà đằng này là mình định tâm niệm Phật để ngộ nhỡ cái dẫn phải kiến, thì con cứ niệm Phật. Mà trong lúc niệm Phật thì con sáng suốt, con ghi nhận rằng ta đang niệm Phật, thì càng tốt không sao cả.
Trong cái bài niệm hơi khó mà thầy, thì có cái bài thứ ba là cảm nhận toàn thân sao tự vô tự nhã. Thì cả em hỏi thay vì câu đó thì mình niệm hôm nay đi đọc Phật vô tự ra, nó mô như Phật nó tự vô gì thì được không?
Không được. Bởi vì cần phải nhận thấy rằng cái hơi thở này là toàn thân. Thì thầy đã nói là cái chuyện Nam Mô A Di Đà Phật thì rất quý, nhưng mà nếu các cô có nhất tâm, các cô niệm Phật được, mà các cô niệm cái niệm ấy là mình có cái chỗ là chủ tâm thì được. Chứ còn bây giờ với tu tứ niệm xứ, hàng ngày mình chưa được định thần, mình chưa làm chủ được cái tâm của mình, thì mình phải tập cái tâm của tứ niệm xứ. Và nếu mình làm chủ được tâm mình rồi thì cứ việc nhất tâm là tập niệm Phật, và để đặt lòng hơn các Phật
như
thế.
Như là
mình
Phật, như mặt
như
vậy mà khi bị
sức
sở thì mình
đến
đây thì có nên
nói
mình
là
không
được không? Nói là sức sở. khi hàng ngày con niệm Phật rồi sao nữa?
Khi mà niệm Phật hết
hẳn chứ, nếu mà không có án thì mình cứ mơ hoài. Bởi vì mình niệm Phật mà mình cứ nghĩ lên những cái chủng tử, những cái chủng tử về si nghiệp của mình còn nặng, cho nên phải tập. Nếu mà mình đang niệm Phật mà mình thấy cái mê nó hiện lên ấy, thì mình cứ được dừng lại và mình quán, quán cho khi nào nó tỉnh ra, tỉnh được rồi không bận lòng về những cái những chuyện đó nữa, thì mình lại tiếp tục niệm Phật.
Thì mình đang tập cái bài 32 cải tự đó là thầy, ví dụ như đọc đi đọc là đọc tới đọc đi cho nó xuôi dòng ngược. Thì trong cái giờ, thí dụ giờ đó là giờ bất tịnh thì con quán, rồi giờ đi kinh hành thì con cũng chú hay đi kinh hành, rồi ngoài những cái thời giờ mà trong cái việc mà mình tầm ra thì mình mới đọc cái bài đó, hay là khi mình tập cái bài đó thì mình phải niêm mật tất cả các giờ mà mình tập cái bài đọc cái bài đó.
Cái người mà định tâm tu thật sự và cái các quán 32 thì trượt là người ta cứ phải đọc cả ngày cả đêm, cũng phải tinh cần như là mình tu cái niệm cái hơi thở, tu một cái gì. Nếu mà một khi đã lấy cái đó làm chủ đích thì môn nào cũng phải tinh cần, nghĩa là chuyên một thứ mà làm chuyên, làm nguyên mặt. Còn như đây mình chỉ đã học thôi, đọc để cho con như là uống thuốc để cho nó chữa bệnh thôi. Thế thì cái giờ con tu, con niệm 32 thể trược thì con niệm, giờ bất tỉnh thì con niệm 32 thể trược. Còn những giờ hơi thở hay là những giờ kinh hành là giờ tập cái thiền minh sát thì con làm thứ nào con phải tập thứ đó, chứ mang cái nọ giỏ cái kia thì nó không lợi.
Con nghe cái này con sợ con sai. Rồi trong lúc con niệm Phật đó thì con ôm nhắm mắt, con sợ con theo như ngoài á Phật thầy. Thì con nhắm mắt mà con niệm Phật thì con tưởng tượng là ngày A Di Đà đưa cái tay là chiếu hào quang ra, thì con thấy cái ánh hào quang lát thôi, sao con thấy con trụ ngay tế của con á, cái con sợ đó, con mở mắt ra.
Con trụ là cái gì?
Con tưởng tượng cái hào quang của mình chiếu, thì con tưởng như nó tập trung lên cái chán con á.
Thế là con trụ là cái gì?
Con thấy tự nhiên nó có
một ánh
chiếu
ra. Được rồi, cái đó được rồi.
Con mở mắt ra nó hết. Con thấy con nhắm mắt cái nó tròn. Con sợ lên. Con sợ là con sai. Nên con hỏi Phật thầy giải cho con.
Thì nếu mà con bây giờ thì giờ tứ niệm xứ, nhưng mà cũng có thể mà nhân tiện đây thì nói thêm về cái việc niệm Phật. Con nên niệm Phật mà cứ học lăng nghiêm ấy. Con tin rằng Đức Phật thường trụ ở khắp mười phương thì lợi hơn là con tập các pháp quán. Bởi vì các pháp quán cái thời ngày xưa các cụ định được được ông nói làm gì. Còn bây giờ đây ấy, nó có hai cái bất lợi. Cái bất lợi thứ nhất như việc của con ấy là cái thần kinh. Khi con mở mắt, con nhắm mắt, con chú thần thì con thấy Đức Di Đà mới hào quang. Thì bởi vì con chú thần được thấy thì dĩ nhiên là con thấy được. Nhưng đến khi con mở mắt ra, con không định tâm thấy nữa. Đó. Mở mắt ra thì nó đổi cái tư thế rồi, đổi cái thần kinh ấy nó cũng riêng lên, đổi cái tư thế bên ngoài thì cái ánh sáng ở bên ngoài nó vào trong mắt, cho nên cái thần kinh nó cũng đổi cái cảnh, cho nên con không thấy nữa. Nhưng mà đến lúc con nhắm mắt là con trở lại cái tối thì cái hình ảnh ban nãy nó lại hiện lên, mà nó chỉ hiện lên tứ bây giờ thôi. Cho nó chỉ hiện lên một tứ bây giờ thôi, chứ nó đâu có hiện suốt ngày cho con đâu.
Hay con nhắm mắt là tự nhiên cái tập trung với chán nó không á?
Chúng ta tập trung gì? Là chán con. Thế thì cái ấy là cái việc, cái trò chơi của cái thần kinh của mình mà thôi, chứ không phải là học. Mà con thấy được cái ánh sáng, cái đó cũng là quý lắm rồi. Là mình định tâm thấy ánh sáng, mà thấy được ánh sáng thì cái đó cũng là một cái khó đấy, nhưng mà đã làm được. Nhưng mà đến khi con nhắm mắt lại thì con lại thấy cái ánh sáng, thì nó vẫn là cái việc của cái thần kinh của con, nó chiếu cái hình như ra thôi, chứ không có cái gì lạ. Nhưng mà cái nguy hiểm đó là con sợ những cái tôi ma là con nhập tâm dễ lắm. Nhiều người mất thần mà phát điên chính ở cái chỗ cứ khởi, bỗng nhiên cứ khởi những cái hoảng hốt, cái sợ, những cái sợ vô lý ấy. Nhưng mà ma nó dựa vào những cái phương tiện, nó vào tâm mình, vào tim mình thì khó chữa. thế cho nên là các cụ bây giờ đây về thời nào cái khả năng của những người tu kém, cho nên không nên tu những các cái pháp mà quán tưởng nữa, mà nên chỉ tu hưởng những cái đó. Nếu mà thành công rất là cái sự rất quý, nhưng mà bây giờ khó làm. Đấy, cái việc thứ nhất là mình, cái thần kinh của mình nó hiện cái ánh sáng ra, bởi vì mình vừa mới quán xong thì bây giờ nó hiện, nó lại dẫn cái đường ấy nó hiện lên, là thần kinh của mình nó hiện ma lên lại khỏi cái mình sợ đó, thì là một cái nguy hiểm. Còn cái nguy hiểm thứ hai ấy, là ma nó hiện, mình thích thấy ông Phật, ma nó hiện ông Phật ra cho mình thấy, mà mình mắc vào một cái là nó cũng nhập tâm. Thế cho nên bây giờ đừng vướng mắc cái sự tướng, đừng tư bằng khó, bởi vì hồi xưa các cụ thì cái định lực mạnh, cái phúc đức lớn, cho nên khó, ít khi bị ma nó phá. Còn chúng mình bây giờ coi như mình với ma sống cùng với nhau, không cẩn thận thì bị liền, cho nên không nên tưởng tượng cái gì cả. Vì ma người ta sống bằng tưởng, cho nên mình tưởng cái gì làm ta thấy mình liền, cái tâm mình định thì người ta không thấy, nhưng mà hỡi mình khởi tưởng lên là người ta trông thấy mình. Mà người ta trông thấy mình là người ta bảo mình vậy đó, cho nên không nên. Bây giờ chỉ nên niệm Phật, cứ học theo bộ Lăng Nghiêm, tin chắc được Phật thường trụ ở khắp mười phương. Vậy thì mình đang niệm đây là mình đang ở trong ngài, mình đang niệm ngài, ngài đứng ở tại cái niệm của mình, không phải là bên ngoài, không phải là ở đâu xa. Cho nên không có, không cần phải hình tướng, mình thấy có hình có tướng tức là mình khác ngài khác đó, thì ma nó sẵn đó.
Con mở mắt ra thì ví dụ như chị em tới và con thấy cảnh này thì con bị vọng tưởng hay sao, nên con nhắm mắt lại để con duyên cho con niệm Phật, thì con niệm Phật con nói vậy như vậy thì con nên làm sao
đó thầy? Con nhắm mắt thực ra như thầy, thầy cũng phải nhắm mắt, là những người yếu thần kinh nhưng chính ra là không nên nhắm, nên để con mắt mở một chút này, thì nó không bị ám. Còn mắt mình nhắm mắt thì dễ bị ám, nên là những người yếu thần kinh thì phải nhắm, không có thì nó không, mình không định được thần. Cho nên rằng yếu thần kinh thì phải nhắm, như thầy thầy cũng phải nhắm lại. Nên là chính cái nhắm này là các cụ không có khen, các cụ là dễ bị ám. Dĩ nhiên không sợ thì càng tốt, thế nhưng mà rồi nhiều khi nó hiện hình này hiện hình kia, rồi mình bị mắc vào những cái hình ảnh bóng, chúng ta thì thường bị lừa. Nhưng mà cái nhắm mắt tôi thầy vừa nói, nếu mà những người yếu thần kinh thì bắt buộc phải nhắm mắt, còn những các vị mà thần kinh khỏe thì không nên, thì cái mắt mở vừa chừng, những sự không có nhìn thẳng cái này, nhưng mà nhìn xuống, nhưng mà cũng mở vừa chừng thì tốt thôi. Nếu có thể được thì nên thế, nhắm mắt thì thấy các cụ nói lên nhắm mắt nó dễ bị ảnh, không tốt. Đây như là tu kinh, muốn tu theo pháp môn niệm Phật hay là tu theo tứ niệm xứ, cần nhất là mình sai về mình và hàng hộ sáu căn. Thế thì dù tu niệm Phật cũng phải như thế, mà tu tứ niệm xứ này phải là để mà có cái trí tuệ minh sát. Để có được cái tuệ minh sát rồi thì những các cái gì nó hiện lên ở tâm mình, để mình thấy cái phải thì mình giữ lấy, cái trái thì mình cứ đi, thì mình làm chủ được mình. Thế khi mình làm chủ được mình ấy, thì tu pháp môn nào cũng tốt cả.
Thầy cho con hỏi là ở trong tứ niệm xứ thì xa lắm phần là đều nói là sống tánh thân trên thân, tâm cần cảnh giác, rồi sống tánh thọ trên thọ, tâm cần cảnh giác. Cái nào cũng có cái tâm cần đó, thì các em hỏi con ví dụ như là tâm cần cảnh giác thì cả ngày mình tâm cần là xuyên bốn cái đó gọi là tâm cần, hay là ví dụ quán thân là cả ngày hôm đó mình xuyên quán về thân thì gọi là tâm cần, hay là chuyên bán về thọ một cái thôi thì mới gọi là tâm cần, hay là thọ bốn cái thì mới gọi là tâm cần, và vì nó là tu tứ niệm xứ bốn
tuy là tu tứ niệm xứ, nhưng mà mình học bây giờ thì mình học tất cả, sau này mình chọn lấy một cái. Chứ nếu mà cũng có người thì cũng tu cả, nhưng mà số đông mà chọn một cái mà ngay đến quán thân chuyên thân có đến 5-6 thứ, mình chỉ chọn một cái thôi. Ví dụ như quán 32 thể trượt khác, mà quán về hơi thở thì nó khác. Thế cho nên không thể làm cả hai cái đều được. Thế cho nên bây giờ mình học thì mình học, mình tập tất cả để cho mình biết hết. Thế nhưng mà mai đây là mình muốn tu thì mình chỉ nhận được mình tu một cái thôi mà tinh cần được. Thế chúng ta sở hữu ở đây thầy cho học, như thầy đã nói là đây thầy chỉ cho chúng các con uống thuốc mà thôi, chứ không hy vọng các con làm thầy thuốc rồi các con chế tạo được ra thuốc và dạy người. Chỉ hy vọng cho các con uống thuốc, cho nên mình cứ thuộc cái môn nào mà mình tu mà mình thấy được là ức thì mình dùng. Cái mai đây cái môn nào mình thấy không lợi bằng cái môn kia mình vẫn muốn khác. Nếu là hôm nào mình rút đầu thì mình lấy thuốc rút đầu mình uống, hôm nào mình đau chân thì mình lấy thuốc đau chân mình xoa chân. Cho nên trận nào lúc nào mình tu thứ nào thì mình cũng phải tinh cần thứ ấy. Cái ngày hôm nay con tu thứ nào con tinh cần một ngày hôm nay. Rồi ngày mai mình đổi pháp môn mình lại tinh cần cái thứ khác.
Tính thật thầy, ví dụ như bây giờ quán thọ thiên thọ thì con không chi
để cho nó đi chứ nghe nó đợi cho nó đi. Thì đó gọi là tinh thần.
Còn ví dụ như bây giờ buổi sáng con ngủ quá bất tận, rồi bất chợt con thấy cái tác động có âm thanh bên ngoài mà không nghe được thì có phiền, hoặc có chuyện này chuyện kia mà con có cái chỗ con thọ khổ hoặc là thọ vui, thì lúc đó con lại quay con tánh thọ để mà con
chữa cái kết sự. Đó thì phải thế, như thế là phải gọi là uống thuốc.
Thì không thể gọi là tinh thần được.
Thì như thế chứ không thể tinh thần được. Nhưng mà bởi vì mình cần. Tuy là mình không chỉ cần nó có cái tinh cần nghĩa là nó xâm chỉ. Nhưng mà mình bây giờ là mình cần dùng đến. Cái mình cần dùng đến thì mình phải quán để mình gỡ cái sự. Thế cho nên rằng cái tinh cần nghĩa là khi mà mình chuyên tu.
Chúng ta sẽ còn ví dụ như ở trong cái hình thứ không cần hành tráng có thể mọi thứ bị con mà nó đô. Thì ví dụ như đang đi kinh hành như thế này, đang để ý đến bước chân của mình, cái bước phải bước mà cái dở nhất đạt mỗi cái mình đều phải mỗi cử động của cái chân mình đều phải nhìn theo mình vận hành như đó để mà tụ tâm ở đó mình đi kinh hành. Mà trong khi con đang đi như thế thì cũng ví dụ như là con có một cái búa, con bị con đỡ cái gì nó cắn nó ngứa thì con gãi, thì lúc đó con có thể con dừng lại, con bị thọ hoặc là đau hoặc ngứa thì cái dừng lại lúc đó, thì trong cái lúc tu như thế gặp những cái đó thì mình phải dừng phải mà tại hay mình cứ phải để ý cái bước chân
đó. Cái này nó tùy cái việc của con làm. Nếu mà con đang tập về cái bước chân thì con để ý nguyên cái chuyện bước chân. Còn con đang tập về cái thọ thì con chỉ để ý đến cái chuyện nữa mới đau. Mà còn như con bây giờ con đã thông cả tập cả hai ba thứ rồi. Con bình thường thế nào là con cần con sai cái tâm của con. Thì cứ cái gì nó hiện lên thì con ghi cái đó. Không cứ là thọ mà không cứ là thân. Con đang chuyên về cái việc quán cái chân đi. Cái gì như thì con phải làm một thứ thôi. Mà nếu mà con chuyên, đang chuyên cái giờ là quán về cái thọ, con định tâm quán về cái thọ, thì con chỉ quán cái thọ thôi. Còn bình thường mà một khi con đã tập được cả hai rồi, con biết dùng cả hai rồi, thì bây giờ hàng ngày con theo dõi cái tâm. Nếu mà cái việc nó xảy ra ở cái chân, thì con quán, con tay rồi con nhận cái chân. Còn cái con mũi nó đốt ở cái tai, thì lúc bây giờ con biết là con mũi nó đốt ở cái tai. Ở đây tu chỉ quyết được mình làm chủ được mình. Cái mục đích là mình làm ông chủ. Đừng để cảnh bên ngoài nó chi phối, mà cũng đừng để loạn tâm mà nghĩ những cái lông bông. Cho nên đưa cái tâm về hiện tại. Vậy thì bây giờ tập làm chủ mình, nhắm thẳng cái mục đích ấy, chứ không phải là quyết định nếu à mới phòng à mới sạc à. Mà quyết tập đây là để luyện cho mình cái tâm của mình ấy, từ như thủy đến giờ nó có nghĩ lông bông đủ thứ. Nhiều khi từ sáng tới nó suy nghĩ, mà nếu lúc hỏi lại nghĩ gì không biết là mình đã nghĩ những cái gì. Đã cái tâm lông bông ấy gọi là vọng tâm. thì bây giờ phải luyện cho nó trở về làm chính minh sát, phải cho nó trở về làm trí tuệ. Minh minh nghĩa là nó sáng, nó sát nghĩa là nó quan sát. Nó có cái tuệ minh sát để làm gì? Để mình làm chủ mình. Mà tại sao lại luyện cho các con phải làm chủ cái thứ tâm lương đông, cái con viện này từ vô thủy đến giờ, mà bây giờ mình lại phải thích nó lại, mình làm chủ nó, là bởi vì cái lúc lâm chung này. Như hôm qua chị em có đặt bàn, nó có nói chuyện cái lúc lâm chung, nếu mà cái tâm niệm nào nó khởi lên lại là ngay cái niệm ấy nó đưa mình sang kiếp sau, cũng như vua Ai Cập đó, là một ông vua có tâm với ngôi Tam Bảo lắm, nhưng mà lúc cuối cùng nó bị cái người quạt hầu đó, ta đánh rơi cái quạt vào mặt, thế là vua nổi sân lên. Thì ngay cái lúc nổi sân ấy vua chết là vua phải làm con rắn. Đấy, thế cho nên mình phải luyện cái tâm của mình, nó cái tâm này nó phải vâng theo lệnh mình, mà để mình trừ tuyệt cái tham sân si đi. Cứ biết là cái tâm này nó phải sáng suốt, nó phải biết từng niệm này. Thì lúc lâm chung ấy lỡ có một cái quạt nào nó rơi vào mặt mình ấy, mình quan theo dõi cái tâm mình rồi, thì mình không cho cái sân nó nổi lên, thì mình được giải thoát. Thế là luyện, bây giờ lúc sống mà mình không luyện cái tâm cẩn thận, thì lúc chết làm sao mình đối địch được với cái sự biến hóa của tâm mình. Nó cứ theo cảnh là nó biến đi, mình sao kịp. Thế cho nên bây giờ phải tập luyện để mình làm chủ mình. Mình thấy mình từng niệm, chứ không có phải là thấy mình từng giờ từng ngày, mà phải từng mỗi niệm phải sáng suốt. Thế cho nên gọi là có cái tuệ minh sát. Thế thì con tập như thế không phải là cái trò chơi, mà là để luyện cho mình giải thoát. Thế thì con, thế cho nên giờ mà giờ con định tập thứ nào, buổi sáng con tập hơi thở thì con phải một đề tâm chi tập luyện cho nó định thần và cho làm chủ hơi thở của mình. Còn buổi tối con tập quán bất tịnh thì con bắt cái tâm của con nó hiện ra những cái tướng bất tịnh để cho mình chán cái thế gian này. Thế lúc bây giờ mình cũng phải quán bất tịnh, chứ đừng mang cái nọ rõ cái kia, nghĩa là cái tâm của mình nó vẫn có cái thói quen lênh đênh. Thì bây giờ phải luyện cho nó đúng tâm, cho nó chịu vâng lời mình làm việc giờ này. Bởi vì bây giờ làm chúng ta mới tập học, cho nên phải chia từng giờ, mỗi giờ tập một thứ. Bao giờ mình vững vàng rồi thì mình nhận được một môn để mình tu chuyên lên. Mà thầy thì thầy mong là chắc con chỉ học từ một thứ để lấy thuốc uống cho nó khỏi những các cái bệnh chướng nạn, rồi sau này niệm Phật cầu vãng sanh. Thực ra cái chữ sư tôi cũng vậy mà thôi. Không, sư tôi đây không có nghĩa là suy nghĩ. Cũng như là các vị niệm Phật, người ta gọi là các vị sư tư cái danh hiệu của ta. Vậy Đức Phật nói như thế. Thì sư tư đây nghĩa là chuyên niệm và đời trí soi vào cái danh hiệu đó, chứ không phải suy nghĩ về cái danh hiệu. Hiểu cái gì? Đó là nhìn đứa nào? Mà cái kết của con nó đứng đâu mà nhìn?
Thì có
thể
là lúc
rồi
nó chuyển
sớm đó
thì con phải nhìn cái
phản ứng
cái tâm của con
đó. Đã, con phải theo dõi cái tâm con. Khi mà cái mùi thơm nó hiện lên thì các đừng để ý đến cái mùi thơm, mà để ý đến cái tâm mình nó gặp cái mùi thơm ấy nó phản ứng ra làm sao. Đã. Khi mà cái đúng có cái mùi thơm con chó nó hiện lên thì không để ý cái đi tìm cái bóng thân, mà để ý ngay xem cái tâm của mình nó phản ứng ra làm sao. thì cái việc làm của chúng ta học là như thế. Càng ngày cứ theo dõi cái tâm mình để xem những cái phản ứng đối với cảnh bên ngoài nó thế nào. Thế nếu mà chúng ta thấy cái phản ứng nó nghiêng về than hay là nó nghiêng về giặc thì chúng ta phải tìm cách nhìn thẳng nó, tìm cách cho nó tan đi để cái tâm trở về bình tĩnh, thản nhiên trước mọi cảnh. Đây là cái việc chúng ta tập, và như thế gọi là giải thoát. Chúng ta không bị những cảnh bên ngoài nó ràng buộc, tức là không có kết, và nó chi phối, tức là không có sự. Như thế gọi là giải thoát. Chẳng những là giải thoát những cái quả báo từ ngày mai, mà ngay hiện tại mình cũng giải thoát với cảnh mình đang sống, không vướng mắc. Đấy cái mục đích tu của chúng ta là như thế.
Mà hãy con cởi thì nó lỡ ra. Thế thì người ta cái hai cái đầu mối đây nó cũng thế nào thì con người ta nó cũng thế.
Thì nó thay vì dùng như con gỡ nhưng người kia không gỡ thì kiểu sao mà
người kia không gỡ thì bởi vì người ta không gỡ thì người ta còn tới với mình. Thầy thấy thầy có thấy một bà một ở chùa Liên Hoa, một bà Phật tử của chùa Liên Hoa. Bà ấy là một bà bộ trưởng, ông ấy làm bộ trưởng bộ y tế. Mà ông bà ấy cứ khoe cái chuyện là hai vợ chồng đối với nhau rất là thân thiết, cho đến nỗi làm đám cưới vàng, làm đám cưới bạc, làm rồi làm đám cưới vàng, rồi làm đám cưới ngọc. Rồi đến khi vợ ông ấy chết, chúng có biết cái chuyện đám cưới vàng, đám cưới bạc là nào đúng không? Đám cưới đây là đám cưới người Pháp. Bởi vì ông ở bên Pháp, ông bổ bác sĩ ở bên Pháp về, cho nên ông được làm bộ trưởng bác sĩ. Thì ông ấy, cái chuyện đám cưới và bạc là đến cái ví dụ như hai vợ chồng ở với nhau 30 năm mà không có cái sự phiền nhọc gì mà vẫn tử tế quý nhau như lúc đầu. Thế thì đến cái ngày họ là họ cứ mỗi năm họ lại ăn mừng cái ngày mà họ đám cưới đó, cứ mỗi năm cũng như người ta ăn sinh nhật thì các ông bà ăn mừng ăn chứ gọi là ăn cái gì thì không biết nữa. Nghĩa là cưới lại đến năm thứ 30 mà vợ chồng vẫn tử tế thì người ta làm một bữa tiệc, người ta mời những phù dâu phù rể, những người xưa kia đã đến dự cái đám cưới đã, để làm một cái đám cưới gọi là đám cưới bạc. Đám cưới bạc trước nó phải cuốn dần dần lên, trong đến đám cưới vàng là 50 năm, 50 năm thì lại làm một cái đám cưới nữa gọi là đám cưới vàng. Nghĩa là cái đôi vợ chồng ấy vẫn ăn ở với nhau tử tế vui vẻ, rồi lại mời lại những các khách ngày xưa đã dự đó tới ăn nữa. Tới cái bà đám cưới bạc rồi, đám cưới vàng rồi, mà tới cái đám cưới rồi sau là đám cưới ngọc, rồi cưới lên nữa. Thế là cũng thế thôi. Nhưng mà đến lúc ông mới làm ông chết, ông ấy chết thì như cái gọi là cái người thiêu cái xương của ông ấy, những cái xương của ông ấy mà bà làm thành một cái thứ là cái đau ở trong người đó, không để mà khoe nó mọi người mình không bao giờ chúng con rời nha. Đấy là cái rất nguy, cho nên mình cái hồi mà có cái giải phẫu cái thu việc với thu đức hai chú bé ở với nhà thương yên xanh ở ngoài đất đó, thì mới có cái hình ấy theo cái thầy muốn tạo cho các bà ở đây này, đám cưới vàng đám cưới bạc của các bà mình mới đi cái kết quả đó. đã theo Phật thì phải vâng lời Phật mà gỡ ra từ những thứ, chứ đừng lấy cái đó làm cái vinh dự. Và người ta thì ta mừng lắm, ta cho là hiếm có cái gia đình của ta, cho nên ta mừng lắm. Nhưng mà đấy, cái tình ái mà gắn kết cho nó đi đến những cái quả đau khổ, lúc bây giờ thì muốn gỡ ra mà không gỡ nổi.
Tại vì thầy chân lý là có sanh đôi, có những người là một người em như người anh như là chân lý hoàn toàn hai người
thì cái đó không cứu. Cái đó không cứu, thầy cũng không mình không có cái con mắt thánh cho nên chưa nhìn rõ được thật cái nhân quả. Nhưng mà dĩ nhiên những các cái chuyện mà sinh đôi đây hẳn nó cũng có cái nhân duyên, cho nên nó cùng sinh một lúc nó cũng có cái nhân duyên. Nhưng mà không nên cố chấp mà cứ cho rằng như thế rồi mình phải bỏ hết với cái người anh sinh đôi của mình thì cũng không được.
Đấy,
thế là như phải cái mà thân bệnh anh bảo oán từ cái chuyện thằng em mà quý nhau quá, chúng ta nên dành thì là tu nguyện chứ không bao giờ rời. Nhưng cũng lại cũng chờ bé lắm anh em. Cái đó cũng có thể. Thế thì cái công việc từ quá khứ bây giờ mình chỉ biết là anh em thì cứ đối với nhau quý cái tình anh em. Thế còn bây giờ mà người ta cứ ghét mình thì biết là biết trước mình với người ta đã đồng cùng. Cho nên bây giờ theo nhau để mà xoay sở lẫn nhau. Đến cùng đi đầu thai một lúc.
Vậy như chẳng hạn như tâm không có, nhìn thường cái tâm như của mình ấy thì nó không có thể của nó không có vọng như chính là thầy. Nhưng mà khi chúng con chẳng hạn tâm mà trên với trần ấy thì chúng con như có chút phân biệt thì từ đấy khởi những cái vọng tâm từ đấy.
Mà có khi tâm chẳng duyên gì với trần đối với cái nằm của các tay ưu trạm sáu căn cô đã ngủ đã im lặng, nhưng mà cô vẫn tưởng liên tung đủ trăm thứ. Lúc bây giờ đâu có liên cái gì nữa, cái pháp chẳng nó vẫn hiện lên.
Chính như thầy, cho con nghĩ là chẳng hạn như hàng ngày chúng con duyên theo trần như này thì nó duyên vào tạm thức của chúng con, rồi nó lại tìm việc đi rồi đến cái vọng khác, à cái bắt nó mất cái vọng.
Con nó loạn thành, cái thứ này nó hiện, cái thứ kia nó hiện. Cho nên đi vào nó cần phải tu để mà hàng phục nó, đừng lầm mà nhận nó. Chứ còn nếu con không tu cái chữ niệm xứ này thì từ sáng đến tối con nghĩ 100 thứ. Mà nghĩ đó là chỉ những cái pháp chân nó tự hiện lên rồi con tự theo. Mình vẫn theo mà mình không ngờ, mình không biết. Cho nên cái người mà chưa biết là mình có vọng tưởng là cái người vọng tưởng nặng lắm. Chứ còn cái người mà ta đã tham mà chúng tôi vọng tưởng quá thì đấy cái người ấy là cái người đã có một chỗ soi chiếu của mình mới biết là mình có vọng tưởng. Còn những người thấy mình không có vọng tưởng thì cái anh nghĩ là anh quá mà người vọng tưởng quá nên người không biết nữa.
Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi một câu nữa là bậc thầy quẩn đó, khi mà quán thì thầy nói là cái phần suy tư đây là sắc đó là mình chiếu cho mình để tâm mình biết sắc nó tâm rồi mình qua cái sắc đó. Thì ví dụ như bây giờ con mắt con vừa đi là mắt con vừa thấy cái hình ảnh điện lên, ví dụ như là bảo lưới điện lên thì con biết đây là sắc đó, con biết sắc tâm. Rồi đến khi mà con đó là con quán về sắc ấm, còn như khi con quán về thức cấp và thầy thì cái bóng ảnh nó hiện lên là cũng là một nhãn thức tâm thì con biết đây là một nhãn thức. Vậy là phân biệt giữa hai cái đó sao cho nó minh bạch ra.
Con quán về thức tức là con quán về cái năng, còn con quán về sắc là quán về cái xà, một đằng là kiến phần mà đằng là tướng phần, cũng được những cái bóng ảnh của bảo giới hiện lên. Mà nếu con quán về sắc, con quán về tướng phần thì là cái sắc. Mà nếu con nói về cái kích thức tức là thấy nghe ngửi nếm, cái thấy đó mình chúng ta bây giờ tất cả là thấy bằng thức chứ đâu có phải thấy bằng cảm. Nghe chúng ta bây giờ toàn nghe mình thức.
Vậy quán cái thức là quán
làm
sao?
Thì đấy, mình chỉ biết là nó đang phân biệt thôi chứ mình có làm gì kể nó.
Mình nhận thức là ngạc đấy, là mình nhãn thức
đấy. Cái này không phải là quán thức, mà chính là mình tập cái quả lý xác
thật. Là chỉ coi thôi. Mình nói là thấy nghe đó. Đấy, đó là cái nhất đấy.
Là cái thức đấy, là nhận thức. Thấy tức là nhận thức, nghe tức là nghĩ thức.
Dạ. Yeah. thì mình để ý là khi vừa thấy cái là để mình nhắc là thấy là cái đó là mình đang lo nhận thức.
Là mình nhận định rằng cái nhận thức nó đã thành.
Còn sắc đó thì là con để ý như thầy dạy là cái bóng ảnh nó hiện
ra. Chứ là nói về thần tướng à.
Dạ.
Đó là cái đã xanh. Giờ thì là mình thích nữa, thích nhiều. Đã. Thích nhiều thì nó mới thắt chặt thôi. Rồi thử là nó sai con đi tiêu tiền mua trà. Chạy xuống mình hát cô chi sự. Đưa cô nấu trà đi. Thằng về cái không thích. Nó dạy đi ra. Không ai gặp thì cái mới nữa. Thế là cái gì đấy?
Nhưng mà con ăn con cay thì con nhớ con sợ con nhăn mặt nhăn mũi lại.
Lắc nó. Để đến nỗi nó sai cái mặt nhăn lại. Cái mũi cũng nhăn xuân xuân lại. Thế là thí dụ về kết sở của sức tịnh đời. Con thích cái mát. Thế còn cái không thích. Phật pháp từ sân thì là kết. Mà rồi thì từ cái sân ấy mình nói đó, mình làm việc với cái đó nó mới là sự. Còn đau mới là thọ. Không, cái đó nói cái đúng không? Thật ra cái kết này nó đã có sẵn rồi. Thì bây giờ mình thấy cái đóng ảnh của má hiện lên thành là cái mối kết của má. Nó như khơi dậy. Chứ không phải bây giờ mình với cái bóng ảnh mà mình thi công là mình thương mình thương. Mà bởi vì cái kết mà từ bé đến giờ tình mẹ con đã sâu, kết đã sâu. Cho nên cái bóng của má hiện lên thì là mình đáng lẽ như người tu ở đây thấy cái bóng hiện lên thì nhặt nhìn thẳng vào cái bóng đó đó, theo dõi cái bóng là xanh rồi cái bóng là gì. Nhưng mà mình nắm được cái bóng đó mà mình ở đây là má mình tội nghiệp, má đang làm, má đang hại cà phê, má đang làm việc này, má đang làm việc kia. Thế là mình ngồi ở trong phòng của mình mà mình cứ nói chuyện với má ở nhà thì như thế là nó sớm sửa lên, nó thành trên cái sửa. Thế cái kết đối với mẹ con thì nó kết đã lâu, nhưng mà cái bóng từ sau cái bóng nó hiện lên thì cái kết nó lại nó coi như là nó mỗi một lần cái bóng nó hiện lên thì cái kết nó thắt lên một chút, cứ như vậy. Cho nên gọi là kết sự.
Nhưng đâu lúc con cứ mà suy nghĩ cái bóng ảnh mẹ con này cái nào là chính là đang sai sự
đó, là đang bị sự ở đây. Cái kết nó đang sự bởi vì nó mạnh quá. Cho nên mỗi bây giờ cái bóng hiện lên không biết là cái bóng tưởng như là mẹ mình thật. Bây giờ cái chuyện quán về xấu nghệ ngoại xứ này xin nói rõ cái ý của cái pháp quán này là thế nào nhỉ? Đến đây Phật định dạy chúng ta cái gì đây nhỉ? Chân thường bình thẳng và biệt trong mắt mình gần sắc, mình nhìn thẳng với cái sắc đó và mình theo dõi xem cái tâm của mình nó phản ứng thế nào. Vì mục đích cái này là luyện cái tâm chứ không phải tránh cái cảnh, mà luyện cái tâm của mình để đối với cảnh mình phải được tự nhiên, như thế mới gọi là giải thoát. Tức là cái bài này dạy chúng ta hộ sáu căn. Hộ sáu căn mỗi khi gặp cảnh thì chúng ta theo dõi trước hết là nhìn lại cái tâm của mình. Chị em nhớ là điểm mỗi khi gặp cảnh thì không để ý đến cảnh mà quay về để ý xem cái tâm của mình nó phản ứng ra sao, chứ không đừng bận tâm đến cảnh. Đây là cái việc khác hẳn với người thế gian. Người thế gian mỗi khi thấy gặp cảnh thì để ý đến cảnh mà quên hẳn mình đi. Người ta nói thì cứ để ý xem người ta nói cái gì, rồi theo đó là yêu mà đẹp, mà răng rùi, theo bên ngoài. Còn đây người tu thì ngược hẳn lại. không động lòng đến cảnh bên ngoài, mà chỉ nhìn lại tâm mình thôi, để luyện cái tâm, dạy dỗ cái tâm, làm thế nào có cái tâm mình hoàn phục được cái động tâm này, mình làm chủ được cái tâm này. Cho nên các vị vẽ cái bức ảnh con trâu đấy, chăn trâu là thế đấy. Làm thế nào mà ngồi được lên trên lưng trâu để mà thành thơ, mà giờ làm thế nào mà mất được hẳn con trâu đi, rồi mất được cả cái người, cả chăn trâu nữa, thì là tới là thành công. Vậy thì thế nào là mất con trâu? Khi nào đã thành là mất con trâu, con phương. Bây giờ con nói từ đầu rồi, chạy thấy có người em chỗ hồi nó nguyên đáp ăn.